Xin kính chào Mục Sư và toàn thể Hội Thánh. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay là ngày cuối của năm âm lịch. Thì cảm ơn Chúa tôi lên đây để dâng lời cảm tạ ngợi khen Chúa vì sự chăm sóc của Chúa, sự gìn giữ và sự bảo vệ của Ngài cho gia đình tôi suốt một năm qua. Mặc dù có những sự khó khăn, nhưng mà Ngài luôn là đấng chăm sóc chúng tôi, Ngài luôn là đấng gìn giữ và che chở chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay cũng là buổi nhóm đầu tiên của Hội Thánh Chúa trong năm âm lịch này. Thì tôi cũng xin dùng lời của Chúa để dâng lên lời cảm tạ ngợi khen Ngài. Tôi xin dùng lời Chúa trong Thi Thiên 19 để ngợi khen Chúa và cảm ơn Ngài. Các tầng trời giao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia. Chẳng tránh khỏi hơi nóng, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng của mặt trời được. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Riêng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Ai biết được các sự sai lầm của mình. Xin Chúa tha lỗi tôi, các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Amen.
Chúc mừng năm mới. Tết, tình yêu và mùa xuân bất diệt. Quý ông bà anh chị em thấy hai cái câu đối này đẹp không ạ? Nếu mà đẹp vậy là có ý nghĩa thì cùng đọc với tôi. Tết đến xuân về nhớ ơn Chúa, năm qua phước tới trọn nguyên năm. Tạ ơn Chúa, Chúa đã gìn giữ hội thánh của Ngài trong suốt 2 năm vừa qua. Trong 2 năm vừa qua thì hội thánh cũng giống như con cái Chúa cũng đối diện rất là nhiều vấn đề, nhất nào là cách ly, rồi nhà thờ phải tạm ngưng, rồi thờ phượng online. Đủ hết cả. Và tạ ơn Chúa năm 2021, thực sự tới tháng 7 năm 2021 thì các sinh hoạt của hội thánh mới là coi như là được 100% trở lại. Nói là sinh hoạt chứ không phải là số người trở lại. Nhưng mà tạ ơn Chúa về điều này. Và tạ ơn Chúa trong năm vừa qua, con cái Chúa dù có bị COVID vì vô nhà thương hay gì đó, nhưng mà Mục Sư Sơn không có làm tang lễ cho ai hết. Con cái Chúa chúng ta phải tạ ơn Chúa đến từng những cái chút như vậy đó. Và tạ ơn Chúa tới giờ phút này chỉ có một con cái Chúa chưa có công ăn việc làm. Thành ra con cái Chúa nào mà thấy công ty của mình có công ăn việc làm thì nhớ giới thiệu. Hội thánh bây giờ chỉ còn một người là chưa có công ăn việc làm. Thành ra chúng ta tạ ơn Chúa vì điều này. Tết tình yêu và mùa xuân bất diệt đối với người Việt Nam của chúng ta, kính thưa quý ông bà anh chị em. Mình tốt hơn hay là có nhiều cơ hội hơn ở bên Việt Nam? Tại vì ở bên Mỹ đây đó thì chúng ta có tới hai cái Tết. Mới cái Tết dương lịch xong là bắt đầu chuẩn bị cho cái Tết âm lịch rồi. Tại vì cách đây mới có 4 tuần lễ là có lễ nào là gì đó New Year, có ngợi khen Chúa trong cái tòa thánh đường này. Rồi mới đó mới 30 ngày sau là chúng ta có Tết Nguyên Đán ở đây. Dù rằng Tết ở Việt Nam hay là Nguyên Đán ở bên này thì không có nhộn nhịp hay là tưng bừng giống như ở bên Việt Nam, tức là trước cái đại dịch đó, mình so sánh trước đại dịch cho bây giờ thì cũng bên Sài Gòn cũng rất là vắng. Nhưng mà con cái Chúa và hội thánh của Chúa vẫn cố gắng gìn giữ những cái truyền thống. Sở dĩ chúng ta gìn giữ những cái truyền thống như quý vị thấy bằng áo dài, khăn đóng, có mai, có đào, rồi chút xíu nữa đây có ly gì các em. Những cái truyền thống đó rất là tốt đẹp để chúng ta truyền đạt lại cho cái thế hệ kế tiếp. Các em nhỏ thì tôi biết giờ phút này đang nóng nảy chờ chút xíu nữa đây trong cái giờ thông công sẽ có ly si. Rồi ông bà cha mẹ thì rất là vui mừng là tại vì mỗi năm thì cái ngày Tết là thường thường có sum họp gia đình. Tối hôm qua là tôi thấy cũng tới 2-3 cái sinh hoạt gia đình sum họp lại với nhau rất là tốt lành. Gia đình tôi thì chuẩn bị ăn Tết là trước Tết là mà 2 tuần lễ, sau Tết 2 tuần lễ, chúng tôi ăn Tết tới 4 tuần lần. Là tại vì má tôi con cháu đông thành ra đi từng cái giai đoạn, rồi có gia đình bên vợ, rồi gia đình bên chồng, thành ra phải ăn Tết một tháng thì mới đầy đủ hết tất cả mọi người. Những con cái ở xa không được thì có FaceTime, tạ ơn Chúa về technology hay là những cái phương tiện mà Chúa cho phép. Với là cái ngày Tết cũng rất là vui. Hôm qua chúng tôi đi thăm viếng thì có người nói rằng nếu mà thăm viếng đừng có cho bánh tét, bánh chưng, tại vì ăn Tết trước đây một tuần là bánh tét, bánh chưng, dưa món, củ kiệu gì đó là bắt đầu ớn rồi. Không biết quý vị còn ăn bánh tét, bánh chưng mà. Amen, cảm ơn Chúa. Tại Tết đó là phải có bánh tét, bánh chưng, rồi có mứt, rồi hạt dưa, rồi bên Mỹ đây thì chắc không có cho đốt pháo. Nhưng mà nếu mà ngày 5, ngày 6 quý vị ra ngoài chợ Tết Việt Hoa đó, có đốt pháo, có mua lần, đó là những cái truyền thống rất là tốt. Rồi có hái lộc đầu năm. Hội thánh chúng ta không biết trong chương trình có cho hái lộc đầu năm không, nhưng mà quý vị thấy cái cây ở ngoài phòng thông công có những cái bì thơ đỏ, thì trong đó có những câu kinh thánh, thì quý vị cứ hái lộc xem thử Chúa cho những câu kinh thánh nào. Nhưng mà cái người Mỹ đó thì cái ngày hôm nay cũng rất là quan trọng, cũng người ta cũng hăm hở hồ hởi để mà chờ đợi ngày 30 tháng giêng này. Quý vị biết là ngày gì không? Nếu quý vị không biết thì tôi cũng không có nhắc, tại vì nếu mà nhắc là chút xíu nữa đây là mọi người đều đi về sớm hết cả. Thôi cũng sẵn nhá. Có Super Bowl. Không biết tại sao nhà thờ khi mà tổ chức Tết vào ngày Chủ nhật á, là 5 giờ chiều là có Super Bowl. Thành ra có một số con gái Chúa họp lại với nhau coi Super Bowl. Nhưng mà nên nhớ trong cái tinh thần Tết ha, thì rất là tốt lành để các anh em chị em có cơ hội gặp gỡ nhau. Và đồng thời trong ngày Tết thì chúng ta chúc nhau nhiều cái lời hay ý đẹp lắm. Nào là phước lộc thọ, rồi an khang thịnh vượng, may mắn phúc lộc, phúc lợi từ đầu xuân. Rồi có những cái câu rất là thông dụng, thấy chúc anh chị trẻ mãi không già. Hay là ông bà nội, ông bà ngoại sống lâu trong tuổi. Người dân gian đó, thì thường thường chúc nhau trong cái ngày Tết phúc lộc thọ. Và hồi nãy quý ông bà anh chị em đã nghe Thi Thiên đoạn 1 rồi. Và Thi Thiên đoạn 1 trong cái ngày đầu năm cách đây 3-4 năm cũng đã đi qua rồi. Người dân gian thì cầu mong có phúc lộc thọ, nhưng con cái Chúa đã có phúc lộc thọ rồi. Nhưng mà không biết có kinh nghiệm được phúc lộc thọ trong cái ngày đầu năm hay trong suốt cái cuộc đời của mình. Khi mới tin Chúa, nếu mà vâng lời Chúa, làm theo đường lối Chúa là đã có phúc lộc thọ, không có chờ tới đầu năm để kêu cầu Chúa ban cho phúc lộc thọ. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong ngày đầu năm âm lịch này. Lạy Chúa, xin Đức Thánh Linh của Chúa tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện con dân Chúa, Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa có thể nghe, hiểu và áp dùng hay là thực hành lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thành ra sau 3-4 năm về trước thì đã có giảng về Thi Thiên đoạn 1 rồi. Sáng nay chị ôn lại và quý ông bà anh chị em đã đọc qua phần Kinh Thánh đối đáp cúng trong Thi Thiên đoạn 1. Quý ông bà anh chị em, con cái Chúa, những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, những người coi như là vâng lời, tin cậy và vâng lời Chúa, thì lời của Chúa nhắc nhở như thế này. Phúc câu 1, câu 2, quý ông bà anh chị em nhớ ghi ha. Về nhà ôn lại cầu nguyện Chúa để mình đã có rồi nhưng mà lại không biết, mà sao lại thấy phúc đâu không thấy, lộc đâu không thấy, mà thọ đôi khi cũng nghi ngờ. Đọc lại lời của Chúa. Phước hay là phúc đó, cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi kẻ nhạo báng, xong vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Nếu mà quý ông bà anh chị em làm điều này, quý ông bà anh chị em sẽ có phước. Có ai làm chưa? Hay là nếu mà chưa làm, cầu nguyện Chúa, dù rằng bài giảng cách đây 3-4 năm rồi, nhưng mà nếu mà chưa làm thì nên làm. Lập, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều được thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác, gió thổi bay đi. Lộc, đời sống có được sự thịnh vượng trong đó. Thì quý ông bà anh chị em có gần cái dòng nước, có nối liền với Chúa Giêsu Christ hay không? Bởi vì Chúa Giêsu Ngài là nước hằng sống, mà nếu mà không gắn liền với nước hằng sống đó thì bảo đảm không có lộc. Thọ, câu số 5 số 6, bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình, vì Đức Giê-hô-va biết đưa người công bình, xong đường kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Kẻ ác sẽ chết sớm hay là chết một cách đau khổ, nhưng quý ông bà anh chị em con cái Chúa biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, và cái thọ ở đây không phải chỉ đời này không thôi, nhưng mà tiếp tục mãi mãi. Quý ông bà anh chị em về xét lại Thi Thiên đoạn 1, những cái gì khiếm khuyết làm lại, thà trễ còn hơn không làm. À rồi bây giờ Tết đến thì ngũ phúc lâm môn, tức là mời năm cái phúc vào nhà. Người dân gian thì làm như vậy, ngũ phúc lâm môn, năm thứ phước vào nhà, tức là cầu mong. Tại vì cầu mong là sao? Tại vì không có mới cầu. Nhưng con cái Chúa nếu mà tin cậy vâng lời Chúa là đã có rồi. Thành phúc, đọc lại. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy của ta, lòng con khá giữ mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm con lâu ngày, số năm mạng sống và bình an. Thọ, có không những Chúa cho cái đời sống dài, nhưng mà được bình an nữa. Tại nhiều người đôi khi tuổi thọ mà đau khổ triền miên. Tôi đi thăm viếng với ông bà Trần ở đây, có người, có bà cụ đó nói, mục sư cầu nguyện cho tôi chết, tại tôi sống sao mà nó đau khổ như thế này, quằn quại như thế này. Đó. Nhưng mà Chúa cho cái chữ thọ đây có sự bình an trong đó. Phúc, sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và khôn ngoan thật. Khi mà được ơn và khôn ngoan thật, đó là phúc. Lập, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ đương cậy nơi thử song sáng của con. Phàm trong việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài chỉ dẫn các nẻo của con. Bất cứ công việc gì Chúa là mà chúng ta làm được Chúa hướng dẫn đều sẽ thành công và được thịnh vượng. Quý ông bà anh chị em, nếu mà những người làm ăn hay là có cơ sở thương mại muốn được lộc, áp dụng cái câu này. An khương, cái chữ khương ở đây có nghĩa là an khương, chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe, xương cốt con sẽ được mát mẻ. Tạ ơn Chúa. Cái sự an khương có nghĩa là có cái sức khỏe, có mạnh mẽ, tối ngủ là ngủ ngon, chứ không có rêm mình, rêm mẩy thì không có được an khương. Thịnh vượng, hãy lấy tài vật và huê lợi, đầu mùa của con. Thịnh vượng đây có nghĩa là phú đó, phú quý đó. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, vậy các vừa lầm của con sẽ đầy, không phải đầy không thôi, mà nói là đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn đầy rượu mới. Ngũ phúc lâm môn này con cái Chúa đã nhận được rồi, Chúa hứa cho rồi, nhưng có điều chúng ta có làm theo những cái nguyên tắc hay là cái sự dạy dỗ của Chúa hay không? Quý ông bà anh chị em, năm mới về quay lại, tại vì cái bài này đã giảng cách đây cũng mấy năm rồi, về quay lại để mà xét lại cá nhân mình. Tại vì làm người mục sư bao giờ cũng muốn con cái Chúa có phúc lập thọ, có ngũ phúc, chứ không phải là mời để mà có. Có nghĩa là không có thì nó mới cầu để có, nhưng mà cầu để có rồi nó cũng sẽ mất đi. Cảm ơn Chúa. Thành ra cái lời của Chúa trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 6, tôi cầu ghi nhớ: phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Cái hy vọng cái câu ghi nhớ này để làm nền tảng cho cái cuộc sống của ông bà anh chị em trong năm mới, thì chắc chắn khi mà Chúa đã chỉ lối rồi thì phúc lập thọ là có rồi, nếu mà làm theo lời Chúa, rồi an khương thịnh vượng cũng có luôn. Và con cái Chúa phải cầu nguyện rằng khi mà làm theo lời Chúa, tin cậy và vâng lời Ngài, thì sang năm khi chúng ta xét lại thì nói tạ ơn Chúa, phúc lập thọ có rồi, coi như là ngũ phúc cũng có luôn, tức là phúc lập thọ rồi thêm an khương thịnh vượng nữa, để rồi cái đời sống của con cái Chúa là đời sống thỏa lòng vui thỏa trong con Chúa. Và đôi khi chúng ta cầu lọc phải cẩn thận, tại vì nhiều người trẻ tuổi, hồi sáng nay tôi cũng giảng cho các em thanh niên, nhiều người trẻ tuổi cầu cho có lộc, nhưng mà cả cái cuộc đời bon chen chạy theo tiền bạc, chạy theo tiền bạc lúc còn trẻ tuổi, nhưng đến khi về già rồi thì hết đường chạy, rồi sẽ đi về đâu. Những cái điều đó chúng ta cần phải suy nghĩ. Thành ra những một người mà không có vâng lời Chúa, không có trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, có nghĩa là trong cái đời sống không có đạo đức, không có sự tin kính trong đó, thì cuối cùng cũng sẽ trắng tay. Bây giờ Tết nhắc nhở ngũ phúc lâm môn hay là phúc lập thọ, bây giờ với tình yêu. Tết thường thường cho chúng ta cái hình ảnh tình yêu trong gia đình. Cái tình yêu gia đình, con cái, trong cái phong tục tập quán có tạng lạc tới đâu đi nữa, tới cái ngày Tết đó, trở về, làm lụng suốt năm mệt mỏi như thế nào, trở về để mà sum họp với gia đình. Thành ra cái khung cảnh gia đình mà có ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắc sum họp lại với nhau, cái điều đó là điều tốt lành và Chúa hài lòng về vấn đề đó. Để rồi có cái sự khi mà xa cách như vậy thì tối thiểu cái ngày Tết họp lại với nhau để nối lại cái tình yêu gia đình, cha mẹ, con cái. Thành ra cái tình yêu gia đình chúng ta cần phải gìn giữ, phải cầu nguyện rất là nhiều để mà vun sới cái tình yêu trong cái gia đình đó. Đôi khi qua bên Mỹ đây thì đôi khi bị lấn cấn chút xíu, tại vì chúng ta có thể có cái ngày lễ tạ ơn, rồi chúng ta có cái ngày Tết ta, Tết Tây, rồi cũng có gia đình sum họp. Nhưng mà nếu mà sum họp được thêm cái ngày Tết Việt Nam nữa thì rất là tốt lành. Và cái phương tiện Chúa cho bên cái xứ này rất là dễ dàng: FaceTime, rồi Zoom gì đó, rồi gì đó Google Meeting gì đó, thì ở dù bất cứ cái phương trời nào cũng có thể gặp gỡ trong cái ngày sum họp gia đình đó. Cái này là cái tệ trạng của xứ sở mà chúng ta đang sống, nhất là trong cái tình nghĩa vợ chồng hay là gia đình với nhau. Cái hậu quả giống như sáng nay tôi giảng cho các em thanh niên, là không phải là chỉ một thế hệ, mà từ cái thế hệ này qua cái thế hệ khác. Và đôi khi trong Kinh Thánh ghi chép lại phải mất tới 3 cái thế hệ mới có thể bình thường trở lại. Thành ra cái hai vợ chồng với nhau cầu nguyện Chúa, nếu mà trước khi tin Chúa thì tôi không nói, nhưng mà đã tin Chúa rồi phải gìn giữ cái tình yêu đó. Khi mà hai vợ chồng mà con tim đổ vỡ rồi đó, thì nó sẽ chuyển đến cái thế hệ kế tiếp, tức là đời con. Và đời con cũng mang cái sự đổ vỡ đó, rồi cái gia đình nó sẽ không có tốt, tối thiểu, tức là đời cha, đời con, rồi tới đời cháu. Thành nó phải gìn giữ cái gia đình của mình, tại vì cái vòng ảnh hưởng không phải là chỉ một thế hệ, nhưng mà 3 thế hệ. Rồi cái cách đây một thời gian thì một người mục sư nhận được cái gọi, một cái cú điện thoại mời đến tư vấn trong một cái thanh niên, đúng ra là một người đàn ông. Tôi tạm gọi là người đàn ông này là người đàn ông đau khổ số 1. Tại vì khi mà có những cái chuyện sự cố xảy ra, rồi cũng có uống thuốc, rồi cũng đủ thứ rồi đó. Thì khi cái người mục sư này tới để mà tư vấn cái người đàn ông đau khổ số 1 này, thì cái người này đau khổ bởi vì không có lấy được người mình yêu. Đến nỗi phải uống thuốc rồi vô nhà thương, rồi phải bác sĩ liên lạc để mục sư tới tư vấn. Thì sau tư vấn xong thì anh khỏe khoắn trở lại. Nhưng mà cái điều không phải chấm dứt ở đó. 6 tháng sau thì người mục sư này cũng nhận được một cú điện thoại nữa, cũng mời đến tư vấn. Tôi gọi là, tạm gọi là người đàn ông đau khổ số 2. Thì sau khi tư vấn một rồi đó, thì cái người mới khám phá rằng này, thì cái người đàn ông đau khổ thứ 2 này đó than phiền về cái người vợ mà ông lấy, mà cái người này đó là cái người đàn ông số 1 đau khổ vì không lấy được. Thưa quý ông bà, anh chị em, cái câu chuyện đó, mình tưởng đó là vô tình, không có xảy ra, nhưng mà thật ra xảy ra. Thưa quý ông bà, anh chị em, thành ra khi mà cái tình yêu mà đặt trên cái nền tảng của con người đó, nó có rất là nhiều sự đau khổ trong đó. Đã cầu nguyện Chúa trong gia đình, cái tình yêu trong gia đình, vợ chồng con cái với nhau phải đặt trên cái nền tảng vững vàng là Chúa Giêsu Christ. Phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ là cái cội rễ cuối cùng của cái tình yêu đó, để mà gìn giữ cái tình yêu trong gia đình, giữa vợ chồng con cái, họ hàng với nhau. Bây giờ chúng ta nói đến Tết rồi ha, tình yêu rồi, thì đến cái mùa xuân bất tận là như thế nào? Quý ông bà, anh chị em cũng, và tôi cũng biết rằng thường thường người Việt Nam mình nó nói đó, xuân về thì Tết đến, rồi đến khi xuân đến rồi xuân lại đi. Xuân về thì Tết đến, xuân đến rồi xuân lại đi. Nhưng mà thường thường trong cái thực tế đó, chúng ta chúc nhau trong đầu môi chốt lưỡi trong cái ngày Tết để chúc nhau đó, thì chỉ có, hình như chỉ có giá trị trong một cái khoảnh khắc, trong một giây lát, hay là chỉ có giới hạn trong những cái câu thơ, mà ngay cả những cái câu đối dán ở đây thì chắc tuần tới này là lột xuống rồi, thành ra nó chỉ có cái thời gian rất là ngắn. Tại vì sau 3 ngày Tết ấy, thì đâu nó cũng lại như vậy thôi, đâu nó cũng vào đó, không có cái sự thay đổi gì cả. Rồi nhiều người giống như năm ngoái cũng than phiền, được chúc là được thịnh vượng an khang, nhưng thịnh vượng đâu không thấy, mà sức khỏe thì cứ suy giảm dần, rồi lại đầu tắt mặt tối đi làm trở lại. Nói rõ ràng cầu chúc là thịnh vượng như đầu tắt mặt tối, rồi cái guồng máy công việc làm ăn cứ tiếp tục chạy hoài, thành ra tiếp tục đi trở lại trong nơi tối tăm. Và cầu nguyện Chúa cái ánh sáng, sự sáng của Chúa phải đến để chúng ta có thể vượt qua những sự tối tăm đó. Và đôi khi chúng ta chúc nhau thì cái người chúc đó dùng những cái lời chúc rất là đẹp để chúc chúng ta, nhưng mà chính đôi khi chính cá nhân của người đó là người không có những cái phước đó. Mình không có cái phước đó, nhưng mà mình lại đi chúc người ta có phước, thành ra chúc xong rồi đau khổ vô cùng. Ví dụ thôi, chẳng hạn có người chúc nhau trẻ mãi không già, nhưng mà họ mỗi ngày mỗi năm thấy già đi, nhưng mà chúc người khác trẻ mãi không già. Và ngay cá nhân tóc bắt đầu bạc, mắt phải mờ đeo kiếng, da bắt đầu xuất hiện những nét nhăn, nhưng mà chúc nhau trẻ mãi không già, nhưng mà mình thì mỗi ngày mỗi năm tháng đều già cả. Chúc nhau thịnh vượng giàu thì không thấy có đâu cả, nhưng mà sau Tết thì vẫn y như cũ. Đôi khi nhiều người than phiền Tết xong xuôi rồi, sắm đồ nhiều quá phải lo trả nợ, thành ra nghèo rớt mồng tơi, nợ nần thiếu thốn, vui buồn rủi ro hoạn nạn thất bại xảy ra cũng như mỗi năm mà thôi. Tôi nói ở đây không có phải lời chúc Tết là không có cần thiết, nhưng lời chúc Tết có giá trị hay thành thật hay không? Và trong thực tế thì chúng ta thấy chúc nhau ở trên đời này đều có giới hạn và tạm bợ. Thành ra cái câu hỏi ấy được đặt ra, hay là cái làm cho người ta suy tư, xuân đến rồi xuân sẽ đi, xuân nở rồi xuân sẽ tàn, mọi thứ trên đời này đều có cái sự kết thúc. Như vậy, nếu mà Kinh Thánh có cái bí quyết cho con cái Chúa phúc lộc thọ, hoặc là có ngũ phúc Thì trong Kinh Thánh cho chúng ta cái chỗ nào, cái hình ảnh về cái mùa xuân bất tận, cái mùa xuân đời đời không bao giờ tàn. Trở về lại trong Kinh Thánh, quý vị đọc Khải Huyền, tôi biết có những nhóm đang học sách ra Khải Huyền mà đôi khi không có để ý cái chỗ này. Thành ra mùa xuân nó chỉ đến 1 năm 3 tháng rồi nó bắt đầu nó biến mất. Nhưng mà đọc kỹ lại trong Khải Huyền đoạn 22 câu 1 câu 5: Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước của sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chạy ra giữa phố thành và hai bờ sông. Để ý cái có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng 1 lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân, chẳng còn sự nguyền rủa nữa. Câu kế tiếp: Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước của sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiến con chạy ra, ở giữa thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng 1 lần ra trái. Chẳng còn sự nguyền rủa nữa. Khi nào mà tới cái khúc nào mà hay đó là cái máy nó sẽ không có work. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu kỹ trong Khải Huyền đoạn 22 câu 1 câu 5 để cái chỗ này, khi mà nói đến cái hình ảnh ở đây, sứ đồ Giăng có được cái kinh nghiệm để thấy được cái thiên đàng đời đời đó, thì trên cái thiên đàng có cái cây sự sống trổ đúng 12 mùa, mỗi tháng 1 lần ra trái, có nghĩa rằng mỗi tháng là một cái mùa xuân. Thành ra 12 tháng là 12 cái mùa xuân, thành ra cả năm đều là mùa xuân cả. Tại vì nói ở đây là cây của sự sống trổ đúng 12 mùa, mỗi tháng 1 lần ra trái, có nghĩa rằng mỗi tháng là một mùa xuân, và cái mùa xuân đây không bao giờ tàn cả. Và quý ông bà anh chị em cũng nhận thức được rằng sứ đồ Giăng muốn nói đến thiên đàng, tại vì thiên đàng là một nơi mà cái cuộc vui không bao giờ tàn. Thiên đàng là cái mùa xuân không bao giờ chấm dứt hay là thay đổi theo thời gian. Thiên đàng đối với nhiều người đôi khi là một cái từ ngữ vô cùng là trừu tượng, khó có thể hiểu được. Nhưng mà tôi cũng có thể sử dụng vài cái thí dụ để quý ông bà anh chị em có cái khái tưởng hay là có cái ý niệm về thiên đàng như thế nào. Có một người đến nói với tôi là chưa có hầu việc Chúa được, là tại vì bệnh tật, không có insurance. Nếu quý ông bà anh chị em sống ở một cái xứ sở, ví dụ xứ Hoa Kỳ này, có cái đạo luật ra đó là mình có bệnh gì đó là vô nhà thương là không có tốn gì cả, thì quý ông bà anh chị em suy nghĩ sao? Nó giống như thiên đàng vậy. Tại vì cái cuộc đời chúng ta sống trên đất, chúng ta bao giờ cũng lo lắng. Chưa có xin nghỉ việc làm được là tại vì không có bảo hiểm. Nhưng mà giả sử cái bảo hiểm nói là được coi như là cover 100%, thì gần gần giống như thiên đàng vậy, tại mình không có lo lắng về cái điều đó cả. Nhưng mà điều chúng ta thấy ở đây Kinh Thánh cũng nói đó là người ta sẽ không còn bệnh tật, lá của cái sự sống ha, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Thành ra trên thiên đàng không có bệnh tật, mà không có bệnh tật thì không có cần bảo hiểm. Thành ra càng sống trên cái thế gian này, nếu mà chúng ta có bảo hiểm 100%, thấy là gần như là thiên đàng rồi đó, tại mình không có lo lắng bệnh thì không biết có tiền trả hay không. Rồi một cái thí dụ nữa, nhiều người sống trong cái xứ sở tự do này có rất là nhiều cái phước. Nếu mà không có lo về bệnh tật bảo hiểm thì lo cái điều gì nữa? Lo điều gì nữa? Vậy là quý ông bà anh chị em là không có lo gì cả, tức là cũng gần đạt tới thiên đàng nữa. Cái vấn đề tội ác. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc báo cách đây mấy ngày thì có 3 người cảnh sát bị bắn chết. và cái sự lo lắng của con cái Chúa hay là người bình thường thì thường thường lo lắng là trong cái vấn đề tội phạm xảy ra. Mà nếu giả sử chính phủ Mỹ có một cái chương trình gì đó, kế hoạch gì đó mà coi như hoàn toàn không có tội phạm nữa, mình ở trong nhà mình không cần khóa cửa, đi ra ngoài đường thoải mái, không có cần để quên cái bóp đâu đó, đi vài vòng trở về lại lấy, không có lo lắng, thì nó gần gần giống như thiên đàng vậy. Nhưng mà chúng ta thấy nó sẽ không xảy ra gì đất này. Thành ra chúng ta mong mỏi một nơi mà không có chiến tranh, không có khủng bố, không có dối trá, không có bất công, không có gian ác, không có ghen ghét, thì thiệt là hay biết mấy. Và chúng ta thấy lời Kinh Thánh chép chỉ có thiên đàng mới có điều đó. Thiên đàng là nơi có Đức Chúa Trời ngự ở trên ngôi, và chắc chắn khi mà Chúa ngự trên ngôi đó thì không có tội ác, không có bệnh tật, không có cần bảo hiểm, không có cần cảnh sát, và cái bệnh tật cũng không còn nữa. Thành ra thiên đàng là cái nơi mà con cái Chúa hay là chúng ta, những người chưa tin Chúa, nên tìm kiếm đến và nhìn về cái hướng đó. Bởi vì lời Kinh Thánh chép lại, nơi đó Đức Chúa Trời sẽ trị vì đời đời và soi sáng trên chúng ta, để chúng ta có được một cái mùa xuân bất tận. Nếu mà đọc Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 22 câu 1 câu 5 thì lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để chúng ta có được cái mùa xuân bất tận đó? Thì lời của Chúa cũng nhắc nhở là phải ăn năn và tin nhận cứu Chúa Giêsu Christ. Rất là đơn giản. Tại vì thiên đàng là nơi mùa xuân bất tận, là thiên đàng là một cái món quà của Đức Chúa Trời muốn ban cho mọi người. Và cái con người chúng ta biết rằng là có những cái giới hạn, có muốn cũng không được. Kinh Thánh thì ghi chép lại đó là bởi vì con người chúng ta là tội lỗi, mà đã con người tội lỗi rồi thì không thể nào tự cứu mình được. Quý ông bà anh chị em muốn nói sao đi nữa cũng không tự mình cứu được. Nhưng đồng thời phải hiểu được Đức Chúa Trời, Ngài là đấng yêu thương, muốn cứu chuộc tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Nhưng Ngài cũng là đấng công bình, mà hệ công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Đây là một cái vấn đề, và Chúa giải quyết vấn đề qua Chúa cứu thế Giêsu Christ. Nhiều người hỏi Chúa Giêsu Ngài là ai? Những bài giờ trước thì chúng ta đã đi qua rồi. Chúa Giêsu Ngài là 100% trời, Ngài là 100% con người. Tại sao phải nhấn mạnh về điều này? Bởi vì một số con cái Chúa đôi khi nói rằng Ngài là đấng thần nhân vô hạn, có nghĩa là Ngài là 50% người, 50% là trời, 50 cộng 50 thành trăm. Không phải như vậy. Chúa 100% trời, 100% là người. Đó. Thành ra Chúa có cái bản thể, Chúa là ngôi hai Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo dựng, Ngài có quyền năng, Ngài là Đức Chúa Trời, sứ đồ dân ghi chép lại như vậy. Nhưng Ngài cũng là 100% là người, để Ngài có thể hiểu được, Ngài chịu đựng những cái thống khổ của con người, để rồi mới có thể Ngài vô tội mới có thể chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, một con chiên trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi Ngài chết trên thập tự giá để trả giá chuộc tội cho tôi và quý ông bà anh cha. Nhưng Ngài không chết luôn, Ngài sống trở lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời, hay là nói một cách khác, ban cho chúng ta thiên đàng với cái mùa xuân bất diệt đó, bất tận đó. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Nhưng mà làm sao để mà nhận được, thì lời của Chúa trở lại là phải ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Và sáng hôm nay, nếu quý ông bà, anh chị em vẫn còn sống trong, coi như vẫn tìm kiếm, hay là sống trong một cái mùa xuân mà rất là ngắn ngủi, xuân đến, rồi xuân đi, rồi xuân qua đó, thì tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em phải biết chắc chắn trong cái niềm tin của mình, ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu Christ, để chắc chắn quý ông bà, anh chị em có cái mùa xuân bất diệt, và không có còn phải lo sợ về bệnh tật nữa. Tại vì nói là những cái lá đó chữa lành cho muôn dân, để không có cần phải mua bảo hiểm khi mà bị ốm đau, không còn phải lo sợ bởi vì những cướp bóc hay là những cái khủng bố hay là vấn đề tội ác ở cái xứ mà chúng ta đang sinh sống. Một lần nữa tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em phải biết chắc chắn về điều này. Cái mùa xuân bất tận hay là bất diệt Chúa muốn trao cho quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, phải biết chắc chắn tôi đã tin nhận Chúa 100%, không có sự nghi ngờ trong đó, để rồi phúc lộc thọ nếu làm theo lời của Chúa, tin cậy vâng lời thì chắc chắn là có được rồi. Ngũ phúc Chúa cho luôn trên cái đời này, và đồng thời biết chắc chắn cái mùa xuân bất diệt hay là bất tận đã dành sẵn cho quý ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đứng lên. Sáng hôm nay trong ngày cuối năm âm lịch, cũng là chuẩn bị cho cái ngày Tết, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Sáng hôm nay tôi muốn biết chắc chắn rằng, nếu quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, tức là đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, và sáng hôm nay được nhắc nhở trở lại để biết chắc chắn mình có cái mùa xuân bất diệt mà Chúa đã ban cho quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em biết chắc chắn điều này, xin giơ tay lên tôi biết. Có một số ít thôi. Như vậy là 80% là không có biết chắc. Và nếu không biết chắc thì tôi có lời kêu gọi số 2. Nếu quý ông bà anh chị em chưa có chắc chắn rằng mình có sự cứu rỗi, mà sáng hôm nay muốn làm điều này để rõ ràng trong cái niềm tin, biết chắc mình có phúc lộc thọ nếu tin cậy và vâng lời Ngài, và biết rằng cái ngũ phúc Chúa dành cho quý ông bà anh chị em. Và sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ để cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, hay là quý ông bà anh chị em muốn làm lại niềm tin để rồi sau cái ngày Tết, cái mùa xuân bất tận, chúng ta biết chắc chắn mình có, và phúc lộc thọ hay là ngũ phúc là chắc chắn Chúa đã ban cho rồi, để chúng ta vững vàng trong niềm tin. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ điều này thì xin giơ tay lên tôi biết. Nhưng ai chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, hay là những ai mà đang chưa có vững vàng trong niềm tin bởi vì những cái sự thử thách mà muốn tôi cầu nguyện, thì xin cũng giơ tay lên tôi biết để tôi giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ này? Nếu quý ông bà anh chị em không có thuận tiện thì xin liên lạc với chúng tôi sau giờ thờ phượng, nhất là trong cái giờ ăn thông cơm. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì khi chúng con là con cái Chúa, lời hứa của Chúa cho phúc lộc thọ hay là phúc lộc thọ an khương, phú quý, thì Chúa đã ban cho chúng con rồi. Chúng con cần sự tin cậy và vâng lời để nhận được những điều phước này khi chúng con đang còn sống. Và đồng thời Chúa cũng dạy dỗ với chúng con rằng khi chúng con tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng con, thì chắc chắn chúng con có sự sống đời đời, chúng con có mùa xuân bất tận mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Nguyện lời của Chúa ở trong lòng con dân Chúa, nhất là trong ngày cuối năm âm lịch và chuẩn bị ngày đầu năm âm lịch này, xin lời của Chúa tiếp tục tác động và nhắc nhở. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi tiệc đầu xuân thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cùng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, để rồi trong năm mới này phúc lộc thọ an khương phú quý tràn đầy trên con cái Chúa. Và khi chúng con ra khỏi đền thờ này, nhất là ngày 5, ngày 6 tháng 2 tới đây, tại chợ Tết Việt Hoa, thì Chúa, Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng con, thì khi lời chúng con nói ra thì nhiều người tin cậy, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.